Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, thì chúng ta sẽ tiếp tục học Đại Thừa Khởi Tín Luận của Bồ Tát Mã Minh. Nên biết các thứ tam muội ngoại đạo có đều không lìa tâm kiến ái và ngã mạn. Do còn tham trước danh lợi cung kính thế gian. Đoạn này thì lần trước mình học rồi, học tới đoạn này. Lại nữa, người siêng năng tinh tấn chuyên tâm học tam muội này, hiện đời sẽ được 10 điều lợi ích. Thế nào là 10? Một là thường được chư Phật Bồ Tát mười phương hộ niệm. Hai là không bị các tà ma ác quỷ khủng bố. Ba là không bị 95 thứ ngoại đạo và quỷ thần làm nhiễu loạn. Bốn là xa lìa sự chê bai các pháp thâm sâu và những tội nghiệp chướng lần lần được mòn mỏng. Năm là diệt tất cả các điều nghi và các giác quán ác. Sáu là đối với cảnh giới chư Phật lòng tin được tăng trưởng. Bảy là xa lìa các buồn bã hối hận, ở trong sanh tử dũng mãnh không khiếp nhược. Tám là tâm kia được nhu hòa, xả bỏ tánh kiêu mạn, không bị người ác làm nhiễu loạn. Chín là tuy chưa được định mà trong tất cả thời, tất cả cảnh giới vẫn hay giảm tổn các phiền não, không ưa thích thế gian. Mười là nếu được chánh định rồi thì không bị các duyên bên ngoài tất cả âm thanh làm kinh động. Đó là cái đoạn ngài nói về cái tán thán và nói về cái công đức của cái người tu hành nó tới 10 phần mà chuyên tâm về cái tam muội này đó. Tam muội này là cái chánh định mà như ngài chỉ dạy, thì cái chánh định tức là không có loạn động. Ở trong đây cốt yếu là ngài chỉ cho chúng ta một cái bản tâm mà bản tâm này nó chưa từng động. Chúng ta có một bản tâm bất động mà chúng ta chưa từng hay biết, mà lâu nay tất cả quý vị là thường đó, là mình chỉ sống ở trên cái vọng động mà chưa bao giờ sống với cái bất động. Thì cái bất động này đó là nó như là cái hư không. Chắc đóng bớt cái cửa này. Mình quý vị có khi nào á là quý vị mình sống bằng một cái tâm mà nó không có cái gì hết không? Nó không có gì hết. Lâu nay mình cứ nghĩ là mình phải suy nghĩ mới được. Lúc nào mình không cảm suy, không suy nghĩ mình cảm giác rất là buồn. Nhưng mà trong thực tế đó, có những lúc quý vị không cần suy nghĩ gì hết mà cái tâm của mình nó vẫn bàng bạc, nó trùm khắp. Đó là những cái phút giây bình thản nhất. Quý vị biết tất cả chúng ta là khổ, đau, buồn và mau già là do mình chỉ sống trên cái tư tưởng, ở trên ý thức hệ. Quý vị thấy mà cái người nào mà buồn khổ đó thì họ mau già lắm. Mà đến khi họ hết buồn khổ đó thì tự nhiên thấy họ trẻ lại. Giống như bữa trước có một Phật tử lên ngồi nói chuyện đó, là cách đây 20 năm về trước, vợ con á là nó già hơn bây giờ là trẻ hơn. Quý vị nghĩ lạ không? Theo chiều thời gian đó là mình càng lớn tuổi thì mình càng già đúng không? Nhưng mà vị Phật tử nói là 20 năm về trước á, vợ con á là già hơn là bây giờ. Bởi vì 20 năm về trước đó là bị một cái cú sốc phiền não nó quá lớn đi. Tại vì một người thì Việt Nam, một người thì vượt biên qua bên này, rồi người bên kia thì cứ sợ là bên này lại có gia đình, rồi lại nghĩ, rồi phiền não, rồi hoàn cảnh, rồi cái người đi sau cũng lại vượt biên nữa, rồi lo lắng đau khổ cho nên già hơn. Thì như vậy đó, là đến bây giờ thì biết tu rồi thì không còn lo nghĩ như ngày xưa, lại thấy trẻ hơn. Quý vị thấy là giống như nó đi ngược lại thời gian, nhưng mà tâm thức của mình là như vậy đó. Cái lúc nào mình buồn, mình khổ, mình đau rồi đó, là quý vị thấy là mình nó già đi dữ lắm. Quý vị bữa nào mà quý vị buồn, quý vị thử coi kiến coi, mặt mình nó già lắm. Còn lúc nào quý vị vui và hoan hỷ mà mình sống, mình buông bỏ được đó, tự nhiên mình thấy mình trẻ lại. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là cái tinh thần nó ảnh hưởng sức khỏe mình nó rất nhiều. Nhất là quý vị thấy đó, mình càng lớn tuổi mình càng hay quên nhiều. Là bởi vì sao? Bởi vì mình suy nghĩ nhiều quá, quý vị, thần kinh mình nó căng ra. Ví dụ như cái dây thun mà quý vị kéo mà nó giãn rồi đó, cái quý vị để nó lại tự nhiên, nó không tự nhiên lúc đầu, nó giãn rồi nó bị trùng xuống. Những dây thần kinh trên đầu của mình đó, cái não bộ của mình đó, nó bị giãn ra rồi nó trùng xuống, cho nên rồi nó không có thun lại được, nó không có co giãn lại một cách tự nhiên ngày xưa. Và từ đó là bắt đầu chúng ta hay quên rồi đó. Mà bắt đầu là hay quên rồi là già rồi đó, là mình thấy mình già rồi đó, đúng không ạ? Người mà để chỗ này để quên chỗ kia, để chỗ kia quên chỗ nọ, là quý vị biết là những triệu chứng của não bộ mình bắt đầu nó già. Mà quý vị biết đấy là cái lý do tại sao mà mình già như vậy. Mình nói á, là đâu có phải là tự vì tôi già nó như thế, nhưng mà có nhiều người già cũng không như vậy. Là bởi vì đó là trong suốt cuộc đời á, là bị quá nhiều cái sóng gió. Rồi cũng có những người á, là cuộc đời lại có phước hơn, cuộc đời ít bị sóng gió hơn, cho nên họ khỏe hơn nhiều. Tuy nhiên á, là mình vẫn không bao giờ mà chúng ta là tránh được một cái sự mòn mỏi, bởi vì chúng ta vẫn sống ở trên cái tâm thức, ý thức hệ của mình. Cho nên á, là một cái tâm bàn bạc nó sẵn có nơi từ trong lòng của mình, mỗi bước đi, mỗi hành động của mình, thấy nghe hiểu biết của mình. Một cái tâm trạng mà nó không cần phải suy nghĩ, ưu tư, lo lắng gì hết. Đó là cái tâm bất sinh, đó chính là cái tâm bất diệt. À, bây giờ người ta nói á, là tu đạo tức là phải hồi đầu. Hồi đầu là làm sao? Thị ngạn là cái chỗ nào? Hồi đầu tức là mình, lâu nay là mình theo cái tâm thức, mình chạy theo cái tâm thức của mình. Bây giờ hồi đầu là làm sao? Tức là phải trở lại cái tâm sẵn có chính mình. Chính tâm sẵn có là bỉ ngạn, gọi là đáo bỉ ngạn, là bờ kia. Thiệt ra bờ kia là bờ này. Bờ kia chứ không phải là mình đi qua bên một cái cảnh giới nào đó mới có bờ kia, mà bờ kia là chính là bờ này. Cái bờ mà chúng ta vẫn thường sống. Cho nên quý vị cảm thấy ngạc nhiên, mà có khi mình không có tin tưởng được, là tại sao Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã thành, là đã là chỗ này. Tức là nó là một cái sẵn có, nó đầy đủ hết, mà không cần là quý vị phải tìm kiếm đâu hết. Nó là cái sẵn, chỉ cần chúng ta đừng theo cái tâm thức này, đừng theo những cái vọng tưởng, những cái vọng tình, thì tự nhiên là quý vị được thanh thản. Là chính cái chỗ thanh thản này đó là cái chỗ giác ngộ của chúng ta. Cho nên là nhiều khi quý vị thấy á, là cái cuộc đời mình nghĩ rằng á, là nó quá nhiều cái chướng duyên, nó nhiều cái khó khăn, nó nhiều cái mình phải ưu tư, nhưng mà mình tưởng là như vậy, nhưng mà thật ra khó khăn ưu tư cũng do mình mà thôi. Ngày xưa là mình là mê lầm, thì mình cứ cho cái ưu tư buồn bã, cái lo lắng là một cái trách nhiệm mình phải lo, cái ưu tư là cái vai trò mình phải gánh. Nhưng mà thưa quý vị, tự mình để mình vào trong đó, tự mình đặt mình vào trong đó, tự mình đặt cái gánh lên trên vai mình, chứ không có phải là ai đặt cho mình cả. Thế nhưng mà đến bây giờ, nếu mà quý vị hiểu được, giác ngộ được, là quý vị tự để cái gánh đó xuống, và quý vị tự giải thoát, cũng một cái môi trường đó, cũng một cái con người đó, cũng một hoàn cảnh đó, mà không có gì làm cho mình đau khổ cả. Quý vị thấy, học Phật Pháp á, là quý vị sẽ giác ngộ được là cái điều này. Cho nên á, là bây giờ là quý vị tu hành cho nó khỏe, cho nó thanh thản là phải thực hiện được cái vấn đề này. Cho nên ở đây Ngài nói đó là người siêng năng tinh tấn mà chuyên tâm cái tam muội này, tức là cần mẫn và tha thiết trở về cái đức lành này, thì quý vị sẽ giác ngộ. Thưa quý vị, thật ra tâm của chúng sanh đó có một cái năng lực phi thường mà người ta cứ tưởng chừng là mình làm không được. Phật tử thì hay nói là nghiệp mình là dày, phước thì lại mỏng, cho nên mình làm cái gì mình cứ sợ mình làm không có nổi. Nhưng mà thưa quý vị, cái tâm của mình nó mạnh dữ lắm. Có nhiều người là ốm tông ốm teo à, nhỏ xíu à, mà vẫn nuôi được 5-7 người con thành tài ra trường học hết. Tưởng chừng như họ làm không nổi, nhưng mà họ làm vẫn nổi quý vị. Âu không phải là do cái tâm của mình, cái tâm của mình là nó mạnh dữ lắm. Nhưng mà cái ngộ cái là trong cái kiếp nhân sinh, cái kiếp con người của chúng ta, nếu mà quý vị đặt tâm mình chỗ nào thì quý vị sẽ được thuận thành tựu cái tâm của mình ở chỗ đó. Cho nên vì vậy đó là chư Phật chư Bồ Tát hay khuyến mình là phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là sao? Mình phải phát được một cái tâm là mình sẽ thành Phật, phát được một cái tâm là giác ngộ giải thoát. Từ đó là quý vị sẽ làm được. Cái gì cũng phải có cái tâm trước quý vị. Cho nên đó là ngày xưa tất cả sau này quý vị Phật tử mà đến Bảo Chơn, quý vị thấy là nhiều người rất hỏi Tề Mãn cái câu này, hỏi là tại sao thầy lại lên trên núi mà tìm một cái cảnh nó đẹp như vậy. Nhưng mà thưa quý vị á, là cái này á, là mình nói là do mình may mắn hay là do mình có cái phước gì đó hay là do một cái nhân duyên tiền định gì đó, thì cái điều này là nó chưa đúng hoàn toàn lắm. Nó phải xuất phát từ cái tâm ban đầu. Cho nên ngày xưa là từ nhỏ đó, là Tề Mãn đã có một cái tâm là phải ở một núi rồi. Nói sau này là khi mà sư ông mà 100 tuổi đó thì đi về núi ở, là lúc ở thiền viện Trúc Lâm đó, đã có cái tâm đó trước. Nhưng mà đến khi mà sư ông cho qua Mỹ làm Phật sự đó rồi đó, cái tâm đó nó vẫn còn, nó cũng nung nấu ở trong lòng của mình. Đến khi mà Phật sự mà nó tạm ổn, cái Phật sự mà mình có thể là nó yên rồi đó, thì mình cũng kiếm một cái nơi nào đó cho nó thanh tịnh, một cái cảnh núi rừng. Quý vị thấy là có cái tâm đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mà tìm ra được cái chỗ này trước đó đó, là cũng đã đi tìm nhiều chỗ, dường như là được, nhưng mà cuối cùng mình trong lòng mình không có thích, mình thấy là không có được, cuối cùng á thì lại không được. Rồi đến khi mà lên trên này rồi đó, mình thấy tự nhiên là tâm cảnh nó hợp với nhau, tự nhiên cái mình lúc đó mình mới khởi được cái quyết tâm về đây. Cho nên là về đây cũng không bao giờ nghĩ là mình tạo cái cảnh như thiên đàng, tạo cái cảnh như cực lạc, mà chỉ là cái nơi chuyên tu ẩn náu đời tăng sĩ mà thôi. Nhưng mà cái duyên, những cái duyên nó trợ với nhau. Cho nên là tại bạn mới thấy được đó là mình phải có cái tâm trước, phải có cái tâm nung nấu trước, rồi đó thì những cái duyên đó, nó sẽ trợ với nhau. Cho nên là cái thuyết nhân duyên nó như thế này nè, quý vị đừng có nghĩ là cái nhân duyên nó là cái sự cố định. Ví dụ như đó là cái tâm nguyện của quý vị, nếu mà tất cả chúng sanh đó là hiện tại sống trên cái thế giới ta bà này đó, là có thiện và có ác, quý vị phải có phước quý vị mới sanh được cái cõi này. Mà đồng thời quý vị cũng có những cái nghiệp ác ở quá khứ quý vị mới sanh cõi này, chứ còn không là quý vị đi cái cõi khác rồi. Cho nên là không có ai mà không có phước hết trơn á. Thì như vậy cái phước này á là nó cộng, thì nó tiến một bước nữa là cái phước này á sẽ, nó sẽ tạo cho mình một cái thiện duyên, và cái ác nó sẽ tạo cho mình một cái ác duyên. Nếu mà quý vị á là cái người từ nhỏ lớn lên họ có cái tâm ác, thì những cái duyên ác nó sẽ trợ cho người đó sẽ tạo ác. Nhưng mà nếu mà một người á mà tạo có cái tâm thiện á, thì tự nhiên á là cái phước đó đó nó sẽ tạo những cái duyên thiện để cho người đó thành tựu cái việc thiện. Nó như vậy đó, cái duyên nó uyển chuyển chứ không phải là nó cố định. Đến khi mà quý vị tu đạo học đạo đó, là cái tâm của mình đó là để vào cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nó sẽ có những cái trợ duyên do cái công năng tu hành và cái phước báo của mình á, nó trợ duyên để cho mình thành tựu như ý nguyện của mình. Đó là cái lý nhân duyên, nó uyển chuyển, nó không có cố định là mình phải như vậy, nó thay đổi như vậy, mà phải do tâm của mình đặt vào, phải có tâm, cho nên mới nói là phải siêng năng tinh tấn đó, phải quyết lòng đó, thì tự nhiên á là nó sẽ thành tựu được như nguyện. Phải có tâm. Ví dụ như bây giờ là quý vị muốn trồng cây, quý vị á là thích một cái loại cây nào đó, quý vị ra chỗ ngoài tiệm lô hay Home Depot, hay vào trong quan mạc, hay vào trong mấy cái nursery, quý vị thấy những cái cây đó quý vị muốn mua đó, trồng đó. Nhưng mà đâu có phải là quý vị là tự nhiên ra mua đâu. Quý vị thấy nhìn cái khoảnh đất đó, quý vị thấy chỗ này nên trồng một cái cây hoa anh đào, quý vị mới ra ngoài đó, quý vị mới mua một cái cây hoa anh đào về quý vị trồng, phải không? Thì như vậy là mình phải có cái tâm trước. Nhưng mà đâu có phải là mình mua về là tự nhiên cây nó lên được đâu. Là quý vị phải làm đất, quý vị phải đào cái lỗ, quý vị phải nạy đá lên, quý vị phải làm cho đất nó tơi xốp, quý vị phải tưới nước một cái độ ẩm và ở cái nơi nào cho thoáng khí và có ánh nắng, quý vị mới trồng được một cái cây đó, rồi cái cây đó nó mới thành tựu được. Cũng như vậy đó, là từ khi mà quý vị phát tâm vô thượng bồ đề là quý vị phải nghĩ ra mình sẽ thành Phật, mình phải giải thoát giác ngộ, quý vị quyết lòng như vậy rồi đó. Bây giờ là quý vị mới tạo cho mình một cái đức tâm, quý vị phải cài xới cái đức tâm của mình. Quý vị phải lấy những cái cây gai, những cái gốc cỏ, tại vì những gốc cỏ mà nó còn ở đó sau này nó lớn lên sẽ ăn những cái phân ở trong đất. Quý vị phải lấy những cái gốc cỏ đi, những cái cây gai, quý vị phải nạy lên những cái cục đá. Quý vị phải lấy hết những cục đá to, đá nhỏ. Những cái cục đá nào mà khi mà quý vị đào xuống mà quý vị thấy có những cục đá to ở dưới là quý vị đừng có cho trồng cây ở dưới đó. Quý vị một là quý vị tìm cách nạy cái cục đá đó lên, rồi quý vị mới đổ thêm đất vào quý vị cho nó tơi xốp. Chứ còn không sau này những cái rễ cây á mà nó đâm xuống đụng cái đá bàn ở dưới á là cái cây đó nó sẽ chết. Quý vị phải nạy những cục đá đó lên, xong rồi quý vị phải đổ đất tơi mịn trộn với phân tóp xôi đó mua ngoài đó, trộn vào đó quý vị mới trồng cây được. Đức tâm của mình cũng như vậy, quý vị phải nạy hết những cái gai, cái chướng của mình, gai gốc á. Người ta nói là, quý vị hay nói là cái bà đó bà gai gốc dữ lắm, là quý vị biết là cái người đó gai gốc là người đó tại sao gọi là gai gốc? Tham sân si, người đó sân si gọi là gai gốc á. Gai gốc quá cây bồ đề sao lên nổi, thì mình phải nạy lên đó. Là đá, những cục đá, những cái tập khí phiền não tham sân si đó phải nạy lên. Rồi quý vị đó là phải đặt để một đức tâm của mình nó cho thật là thoáng mát, tức là quý vị phải sống thật là thoáng một chút, buông xả một chút, thoải mái một chút, và lúc nào cũng phải, và mình phải để mình á vào đức tâm của mình á phải có ánh sáng nữa. Quý vị, ánh sáng là gì không ạ? Là trí tuệ của mình. Mình sống phải có trí tuệ, tức là làm bất cứ việc gì, hành động cái việc gì, mình làm sao cho nó hợp với ý tưởng của chư Phật chư Bồ Tát, thì tự nhiên á là lúc này á là mình sống rất là khỏe. Người sống mà có cái trí tuệ là cái người đó là biết buông xả, thấy các pháp vô thường, thấy thân này á là già bệnh và chết, nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Cho nên quý vị thấy á, người xưa hay nói một câu nè, mình tu á là mình phải dán cái chữ tử ở trên trán. Mình cứ nghe là mình nghĩ là dán chữ tử tức là người đó là tu quyết liệt, tu là chết sống á, gọi là dán chữ tử, mình tưởng vậy. Không có phải. Chữ tử là gì? Là chết. Nghĩa là lúc nào mình cũng biết á, là mình sẽ chết và sắp chết, và cái chết nó đến không biết lúc nào. Bây giờ mình cứ nghĩ một chút nữa mình chết, tối nay mình chết, sáng mai có thể chết, và ngày sau có thể chết. Cái chết nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào vậy đó. Thì như vậy đó là mình không dám buông lung, mình quyết lòng, mình quyết tu. Và quý vị á, mà dán được cái chữ tử trên trán rồi á, là quý vị dễ buông xả và dễ tha thứ cho người khác đó. Mình nghĩ mình còn chết thì người ta cũng chết, thì có cái chuyện gì mình nói chút nữa mình chết rồi đó, tại sao bây giờ mình không chịu lo tu? Rồi mình thấy người ta cũng sẽ chết, thì nếu mà người ta chết rồi đó thì mình còn hận người ta hay là không? Quý vị thấy mà khi mà đi ra nghĩa trang, mà cái lúc mà sắp sửa hạ nguyệt xuống á, ở đây thì lò thiêu, trước khi mà người ta đi thiêu, hay là lúc mà cái ngày động quan đó quý vị, người nhà hay những người thân đó là thường á là lên là đọc những cái lời rất là tốt đẹp về cái người đó. Người đó ngày xưa sống thanh cao như thế nào, là hy sinh cho vợ con, cộng đồng như thế nào, ca ngợi và tán thán. Không có ai mà nói là rủa cái người mà chết đó. Không có ai mà cái người nằm trong quan tài mà đứng đây mà rủa, không dám. Sợ tối về kéo giò, không dám, thấy không ạ? Nói toàn những cái lời tốt không à. Thì thưa quý vị cũng như vậy đó. Khi mình biết rằng mình sắp chết hay người ta sẽ chết, thì như vậy đó là mình cứ nghĩ được những cái điều tốt của người khác. Đó là quý vị thấy người xưa dán được cái chữ đó lên trên đầu đó. Chứ không phải quý vị về cắt cái chữ tự dán một chán. Quý vị lúc nào cũng phải nhớ nghĩ được cái điều đó, thì tự nhiên là mình sống rất là khỏe. Và lúc này là mình mới có cái tình thương thực sự, có cái từ bi, thương yêu và tha thứ. Đó là quý vị chuẩn bị cho mình một cái đức tâm rất là tốt. Thì chỉ có cái đức tâm này là cái cây bồ đề nó mới tăng trưởng thôi. Còn không thì là quý vị có chồng rồi nó cũng chết. Bồ đề không thành mà bồ đề gai nó mọc lên. Trên người ta tu một thời gian rồi là nó chướng đủ thứ hết. Là như vậy đó, là quý vị không biết chuẩn bị cho mình một cái nội tâm, không có cẩu thả được quý vị. Cho nên nó có nhiều người nói cái người này là có tay trồng cây, trồng cây gì nó cũng sống. Không phải là có tay trồng cây mà họ biết trồng cây. Bởi vì cái loại cây đó phải dùng cái loại phân nào và cái đất nào và phải làm đất như thế nào, cho nên cái cây đó nó sống. Có nhiều người nói là tôi trồng gì cũng chết hết trơn á, do là tôi không có tay trồng cây. Còn chị có tay trồng cây. Không phải, là do mình không biết trồng cây. Có nhiều người tu là tu được, có nhiều người tu không được, nói tự nhiên nghiệp tôi nặng tôi tu không được, chị nghiệp nhẹ chị tu được. Mình nói như vậy làm sao mình tiến được? Cái đó nói vậy không có đúng đâu. Quý vị phải nói vậy nè, tự vì chị biết tu còn tôi không có biết tu. Mình thấy mình không biết tu rồi mình ráng học đó cho mình biết tu. Khi mình biết tu rồi á, mình tu cũng được. Cho nên á là ai cũng có tay trồng cây và ai tu cũng được, bởi vì không chịu tu và mình không chịu học để tu thôi. Cho nên vì vậy á là mình bị chìm ở trong. Tu được như thế đó là tâm quý vị trở về được cái bản tâm của mình sẵn có, an lành, thanh tịnh á, thì quý vị sẽ có được nhiều cái công đức. Ở đây nói tới 10. Một là thường được chư Phật Bồ Tát mười phương hộ niệm. Quý vị tu hành là được chư Phật chư Bồ Tát hộ niệm cho mình liền à. Nếu mà quý vị không tu mà quý vị suốt ngày cứ cầu xin Phật xin Bồ Tát để cho mình cái này giúp đỡ mình cái kia, là hoàn toàn không bao giờ có điều này. Bởi vì là không phải là Đức Phật thiên vị, là bởi vì cái người này tu mình thương, người kia không tu mình không thương. Thấy không ạ? Giống như cha mẹ vậy đó. Quý vị thấy đứa nào có hiếu là quý vị thương, đứa nào không có hiếu quý vị không thương. Không phải vậy, đứa không có hiếu mà quý vị cũng thương luôn à. Ngộ lắm cha mẹ, ngộ lắm quý vị. Bây giờ mình cứ tưởng là có một đứa con là cái tình thương mẹ nó lớn, mà hai đứa thì chia sớt ra nữa, ba đứa sớt ra làm ba, cho nên tình thương nó nhẹ. Không có phải vậy. Ba đứa con mẹ thương giống nhau vậy đó, đứa nào cũng thương y vậy đó. Mà giờ 10 đứa con á là cũng thương, mà quý vị có 100 đứa con như Âu Cơ đó là cũng thương 100 đứa giống nhau. Nó như vậy đó. Chư Phật chư Bồ Tát thương chúng sanh cũng y như vậy. Nhưng mà tại sao cái người tu được chư Phật hộ niệm, cái người tu được Bồ Tát hộ niệm, còn cái người không tu không được Phật và chư Bồ Tát hộ niệm, mặc dù xin dữ lắm, cầu khẩn dữ lắm mà cũng không được hộ niệm là tại sao? Là bởi vì đó, là chư Phật chư Bồ Tát có thể hộ niệm được cho chúng sanh chỉ một lý do duy nhất, nghĩa là tất cả chúng sanh đó là phải có một cái đức tâm nó tương đồng mới có thể hộ được, gọi là đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng á. Khi mà cái tâm lành của mình á mà nó phát khởi được cái đức từ bi hỷ xả, nó khởi được là chư Phật chư Bồ Tát phổ độ cho chúng ta, giúp chúng ta, tạo thắng duyên cho chúng ta, giúp chúng ta thăng tiến trên cái con đường giác ngộ. Thí dụ như trong một cái lớp mà có 20 đứa học sinh, những đứa học sinh nào mà học được á thì thầy cô mới truyền trao được cái kiến thức cho học sinh đó. Thế nhưng mà có những cái đứa học sinh á là học không có được, học đâu quên đó, học như bụi kiệm, học đâu quên đó hết, rồi không nhớ, rồi không ứng dụng được cái gì hết. Bây giờ dầu cho thầy cô mà có nhiệt tâm lắm á, thì học sinh nó có tiếp thu được không? Thưa quý vị, đồng thời ra trường hết, nhưng mà có người á, là họ làm việc được, có người họ không làm việc được quý vị. Có nhiều người á, là cũng học cũng không bao giờ mà tiến được, bởi vì họ không có tiếp thu được cái kiến thức. Thì như vậy thầy cô giáo là bình đẳng với học sinh, nhưng mà học sinh lại không có tiếp thu được cái tri thức của thầy cô giáo, là bởi vì sao? Bởi vì á, là những học sinh đó là không có mở được cái cõi lòng, cái trí óc, trí tuệ của mình ra để mà tiếp thu. Cũng như vậy đó, là trong một đám đệ tử có nhiều người á, là phát huy được, tu được, thì tự nhiên á, là thầy truyền trao cho người đó. Nhưng mà có những người Phật tử, những người đệ tử tu không được, rồi không có tiếp thu được. Bây giờ thầy tổ mà có thương mình lắm á, thì cũng có cho mình á, mình cũng nhận cũng không được. Nhưng mà thầy tổ đâu có phải là không có bình đẳng đâu, Phật Bồ Tát không phải không bình đẳng, mà tự vì mình tiếp thu không có được, cho nên là không có được sự hộ niệm. Quý vị á, đừng có nghĩ cái sự hộ niệm là ngài đến dùng thần thông đến bảo bọc cho chúng ta. Hộ là sao? Niệm là sao? Tức là hộ là được một cái sự bảo vệ. Niệm tức là luôn luôn được chư Phật, chư Bồ Tát mà nhớ tới. Nhưng mà quý vị á, nghĩ mà quý vị có thể cảm được cái sự hộ niệm này đó, là trong lòng của quý vị á, là phải có Phật, phải có Bồ Tát. Tâm của mình á, là phải giác. Tâm của mình á, là phải quyết lòng tu hành, tinh tấn, kiên trì chí đạo. Thì như vậy đó là quý vị được Phật và Bồ Tát hộ niệm. Hộ tức là một cái sự bảo hộ đó, là được chư Phật chư Bồ Tát bảo hộ. Ví dụ như bây giờ mình ở đây nè, mình được chư Phật chư Bồ Tát bảo hộ đó, mình có biết được không ạ? Biết đúng không? Mình cảm giác là rất là ấm lòng. Bởi vì sao? Trong lòng mình có Phật có Bồ Tát. Ví dụ như là Phật Bồ Tát là đứng ngoài cửa đó, nhưng mà kêu mình mở cửa mình không chịu mở. Mở cửa thì Phật với Bồ Tát mới vào. Thì trong lòng mình tự biết được là trong nhà mình á, là có khách, trong nhà mình có Phật có Bồ Tát. Bây giờ cõi lòng của quý vị mở ra một cái là Phật Bồ Tát ngự trị, thì quý vị có biết Phật Bồ Tát ở trong lòng mình không ạ? Có. Mà cái người nào cũng nhớ trong lòng mình á, là có Phật, trong lòng mình có Bồ Tát, thì người đó là cái gì? Là Phật, là Bồ Tát. Đúng không ạ? Thì như vậy trong lòng mình có Phật có Bồ Tát á, thì quỷ ma dám tới không? Không dám tới, đúng không? Thì như vậy á, là quý vị tự được an lành, tự được hạnh phúc. Nó là như vậy đó, gọi là hộ niệm đó. Hai là không bị các tà ma ác quỷ khủng bố. Trong nhà mình có Phật rồi, tà ma ác quỷ nào dám đến nữa. Cho nên là quý vị á, hay thỉnh là quý thầy, quý cô về nhà làm lễ an vị Phật. Làm lễ an vị Phật đó là để làm chi? Để biết là trong nhà mình á, là có Phật có Bồ Tát ngự trị và hiện hữu. Cho nên rồi á, là quý vị không dám buông lung. Lúc nào mà quý vị mà hay nói chuyện thị phi, mà có chuyện gì phiền não, thấy thầy đi ra cái nín đó mà. Bởi vì sao? Bởi vì á, là quý vị biết á, là có thầy đó, nói ra mình phiền não hay gì bị mất uy tín đó mà, hay sợ bị rầy, cho nên là không dám nói. Cũng như vậy đó, trong nhà mình á, có Phật có Bồ Tát ở đó rồi á, mình tự nhiên mình hiểu được như vậy. Chư tăng chư ni quý Phật tử tụng một tụng về tụng kinh vang rừng cả cái nhà, cho nên lúc đó là long thiên hộ pháp chư Phật chư Bồ Tát rồi đó, là thường trụ do cái tâm lành của tất cả tăng ni và quý vị Phật tử. Lúc đó tự nhiên trong lòng của quý vị đó biết là Phật và Bồ Tát đang ngự trị ở trong nhà mình rồi. Đi làm về có mệt lắm thôi cũng ráng lên tụng kinh hay lên lễ Phật, không dám giải đãi lười biếng, cho nên là tinh tấn nỗ lực. Thì như vậy đó, làm rồi tự nhiên á, là trong lòng của mình tự phiêu ra được á, Phật Phật Bồ Tát ở trong nhà mình rồi đó, là tự nhiên cô hồn quảnh tử, tà ma ác đạo đồ đó, nó tiêu tan hết á. Tại vì quý vị á, là trong lòng của mình á, là có Phật có Bồ Tát rồi á, là tà ma còn không? Thưa quý vị, tà ma đó là nó ở ngoài, nó vô là nó phải có ở trong. Trong lòng của mình tà ma ác đạo không có thì bên ngoài tà ma ác đạo nó cũng có. Cho nên là quý vị tu hành mà giác ngộ rồi đó thì tự nhiên là không có gì hết. Cho nên tà ma ác đạo nó tránh luôn. Ba là không bị 95 thứ ngoại đạo và quỷ thần làm nhiễu loạn, thứ này cũng không có. Bốn là xa lìa chê bai các pháp thâm sâu, tức là những cái sự chê bai những cái pháp mà thâm sâu chí đạo đó cũng tự mình xa lìa luôn, không có nữa. Và những tội nghiệp chướng lần lần được mòn mỏng. Tâm của mình đó quý vị, nghiệp chướng của mình nó sẽ tự mỏng đi thôi. Cho nên quý vị tu á, là cái nghiệp của mình nó làm sẽ tự giảm đi. Mà nghiệp mà giảm rồi đó thì tự nhiên á là mình sẽ khỏe ra. Còn nghiệp nặng đó là nó làm cho mình đau khổ, đủ chuyện hết, và hết chuyện này sanh ra, đến chuyện kia nó sanh ra. Cho nên là quý vị càng tu chừng nào á, là nghiệp mình nó nhẹ chừng đó. Quý vị đừng có sợ tu là đổ nghiệp nha. Tu á, là chuyển nghiệp chứ không phải là đổ nghiệp. Nói như vậy đó. Ở trong danh từ Phật Pháp không có cái từ nào gọi là tôi tu bị đổ nghiệp hết á. Không có cái từ đó. Chỉ có cái từ trong Phật Pháp là tu là chuyển cái nghiệp. Ngày xưa mình làm ác, bây giờ nó chuyển thành cái nghiệp thiện. Ngày xưa mình tạo những cái nhân xấu rồi, bây giờ mình tu những cái nhân xấu đó nó sẽ chuyển đi. Nó chuyển đi. Ví dụ như bây giờ ngày xưa là quý vị lỡ trồng một cái cây độc. Cái cây độc đó là tượng trưng trong cái sự ác nghiệp. Thế nhưng mà đến bây giờ là quý vị biết rằng á, là cái cây đó nó sẽ làm hại mình, mà mình không có đủ sức mà bứng nó đi. Cho nên bây giờ quý vị không có tưới vào cái cây đó nước, và quý vị không có tạo một cái môi trường tốt để cho cái cây đó nó phát triển nữa. Cái cây đó nó không có phát triển được. Rồi ngoài ra đó là cùng ở trên cái mảnh đất đó mà quý vị lại trồng thêm những cái cây tốt để mà nó lấn đi những cái cây xấu đó. Cho nên đó, rồi những cái cây xấu đó nó không có cái điều kiện, là những cái cây nó không có điều kiện để mà nó phát triển ra những cái độc tố. Bởi vì nó không có nước mà, nó không có ánh sáng mà, nó còn bị che lấn nữa. Cho nên rồi những cái cây đó nó sẽ tự tàn lụi đi. Nếu mà nó có thể nó cố gắng nó phát ra được chỉ là một chút độc thôi, chứ không có phải là độc nhiều. Cho nên đó, cái người tu mà hay bị nạn, người tu là bị hay bị bệnh đó, là quý vị phải biết rằng á, lẽ ra là cái nghiệp quả đó là quý vị trả ra trăm ngàn lần. Nhưng mà bây giờ do quý vị biết tu rồi, nghiệp quả trả chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà quý vị hứng một chút xíu đó, quý vị tưởng là cả trời đất nó sập xuống rồi đó. Quý vị nói tại sao tu mà nó còn đổ một chút xíu. Mình tham quá, ngày xưa mình tạo quá nhiều nghiệp, bây giờ cho tôi đổ chút xíu thôi. Ngày xưa mình làm ta khổ, khổ trời, khổ đất, bây giờ nó cho tôi khổ chút xíu thôi, đâu có được đâu. Bây giờ nhưng mà quý vị biết tu rồi á, thật ra thì cái khổ nó giảm nhiều lắm. Nhưng mà nó cũng phải chịu một chút xíu chứ, phải không ạ? Chứ không thể nào hết được. Giống như ông U Quật Ma La, ông giết 1000 người, thì lẽ ra 1000 đời sau hay là cả triệu đời sau ông phải bị chém giết. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ một đời thôi, ổng trả một cái là sạch sẽ luôn, không có cái gì gọi là đau khổ đối với ổng hết, mà cũng phải trả một chút xíu đó. Khi mà ông U Quật Ma La mà ổng chết á, người ta đến chặt cho ổng 1000 dao. Nhưng mà thưa quý vị á, mà cái thân này mà chết rồi người ta chặt 1000 dao mà có nghĩa lý gì đâu, đúng không ạ? Thậm chí á, mà mang mình đẩy trong lò thiêu á, lửa cháy phần thần á, mà mình cũng bị nóng nữa. Tự mình chết rồi không có nóng quý vị. Cho nên là những cái bác mà hay lớn tuổi đó là cứ hỏi là bác à, hay con cái thì hỏi má, mai mốt mà má mà có theo Phật á, tụi con á là thiêu hay chôn? Nói thiêu thôi, chôn đi tụi bay. thiêu nóng lắm. Mình cứ tưởng là bây giờ là mình đụng vô cái cục lửa là mình bị nóng, nó phỏng. Rồi mình cứ tưởng tượng ra rằng là nếu mình bị đốt thì nóng ghê lắm, mình sợ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà quý vị bỏ cái thân này rồi đó, là nó trở thành một cái thân nó vô tri rồi, ai muốn làm gì cũng được hết, không có sợ đâu. Cho nên đó là thực ra thiêu nó tốt hơn, nó vệ sinh mà nó tốt, mà nó khỏe nữa, không có gì vướng bận hết, đỡ tốn kém nữa. Tiền dư đó mình đi làm từ thiện, có phước cho con cháu, tốt hơn nữa. Tự nhiên nó không có nóng quý vị. Bữa nào mà cái tay mà quý vị mà ngồi thiền á, quý vị ngồi thiền hay là quý vị mà ngồi lâu đó mà cái chân mình nó lỡ bị tê, tê rồi quý vị thử ngắt coi nó đau không? Không có đau. Đến khi mà quý vị so bóp rồi đó là bắt đầu á là nó đau trở lại. Cũng như vậy đó. Có ngày xưa mà khi vợ vô thiền viện rồi đó, là ngồi thiền á quý vị, đau dữ lắm. Đầu tiên á là nó đau. Nó đau, mình ráng qua cái đau rồi bắt đầu là nó tê. Khi mà nó tê là bắt đầu nó hết đau rồi. Nó chỉ nhức nhẹ 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 nhẹ, nó qua cái tê đó. Nhưng mà đến khi á mà mình bắt đầu á là xả thiền ra, nó tê rồi đó, nó hết cảm giác đau rồi. Xả thiền ra bắt đầu mình xoa bóp là nó đau. Cho nên cái lúc ngồi thì không nhăn, mà lúc xả thiền ra là ông thầy nào cũng nhăn nhó hết trơn, nó đau quá. Từ khi mà máu nó thông rồi đó, đạt tới đầu gối rồi mấy cái khớp nó đau, có nhiều người ngồi nó cháy luôn. Thì như vậy đó là quý vị thấy là do mình còn có cái cảm giác. Khi không cảm giác rồi đó, thì không còn đau. Như vậy đó quý vị thấy, khi mà mình tu rồi đó, cái nghiệp mà nó trả mà mình không có còn đau đớn gì hết, quý vị thấy lời hay là lỗ? Tu là lời quá đúng không? Chứ còn không á là quý vị á là khổ lắm. Mình tu á là mình có thể dời được những cái nghiệp quả, dời lại, khất lại, mình có quyền như thế. Nếu mà quý vị tu mà quý vị thấy được cái bản tâm của mình rồi đó, là quý vị có cái quyền được như thế. Cho nên á là có thể dồn lại mình trả một lượt. Hay là bây giờ nếu mà mình không tu á thì giống như là mình, cái nghiệp mà nó đến bây giờ làm sao mà mình chịu nổi. Thí dụ như bây giờ mình đang khỏe là mình mới tu được, nhưng mà nếu mà mình bệnh á, mình bệnh một cái nặng gọi là cái bệnh chướng mà nó xảy ra rồi đó, mình tu được không hả? Tu không có được. Làm sao mà tu đây? Giống như lần trước mà quý Phật tử mà đi thăm thầy Minh Hoàng ở dưới Worcester đó, thầy đó là trẻ 32 tuổi, 34 tuổi, té một cái là cái xương sống, cái cổ nó gãy hai đốt xương, nghĩa là hai cái đĩa mềm á là ở sau cái đốt xương cổ này là nó nát hết, nó chấn động hết cái hệ thần kinh, cho nên hai cái chân nó tê luôn, liệt luôn. Bây giờ đến bây giờ thì cũng chưa hồi phục lại nữa mà phải vào nursing home ở đây. 30 mấy tuổi mà vào nursing home, thưa quý vị, làm sao tu? Tu không được. Có trí có tâm lắm mới tu được, còn không thì rất là khó. Cho nên quý vị thấy đó là nếu mà một cái bệnh chướng mà nó xảy ra đến như cho mình á, sao mình tu? Cho nên là lúc khỏe là quý vị tu, càng tu chừng nào á là quý vị có cái năng lực lớn, quý vị sẽ dời được những nghiệp quả của mình nó đi xuống cái đoạn cuối. Cho nên quý vị thấy có nhiều ôn, có nhiều quý hòa thượng á là đến lúc mà bệnh á già rồi đó, 80-90 tuổi rồi đó, xảy ra những cái cơn bệnh, quý vị nói là thắc mắc tại sao tu một đời mà còn bệnh thì ai dám tu. Còn có nhiều người, còn có nhiều bác, nhiều bà cụ 80-90 tuổi rồi đó mà thấy vẫn khỏe re, còn bệnh là chết á là ngủ một cái đi luôn à. Nói tại sao có những cư sĩ và họ được vậy, còn mấy ôn tu hành đời hoằng pháp lợi sanh đủ kiểu mà già rồi bệnh như vậy tu không linh? Đó là quý vị hiểu sai. Những người Phật tử mà không tu hành nhiều mà vẫn khỏe đời sống, thật ra họ chỉ là có cái phước thôi. Nhưng mà không có nghĩa là cái người đó đời sau sẽ giải thoát. Tại vì cái phước nó nhiều quá, cái nghiệp ác nó không có cơ hội nó phát sanh. Cho nên là cái phước đó nó chuyển cho người đó một đời tốt, chưa chắc đời sau họ tốt như vậy. Còn quý ôn á, tu hành á, lẽ ra là trong thời còn trẻ họ bệnh rồi đó, nhưng mà do là cái công đức tu hành họ dời lại cái đoạn cuối họ bệnh. Phật sự xong rồi, độ đệ tử xong rồi, bây giờ nằm bệnh là nằm chơi thôi, nằm bệnh mà vẫn tu được, phải không ạ? Giống như bây giờ khỏe rồi, giống như sư ông Trúc Lâm á, bị bệnh, già bệnh, nằm bệnh viện rồi, bệnh bây giờ là bệnh nằm rồi. Có nhiều người họ không hiểu, họ không hiểu. Nhưng mà một đời tu hành ngài đã dời lại về đoạn cuối. Bây giờ là chùa viện xong rồi nè, đệ tử độ đệ tử lớn rồi, ra lãnh chúng được hết rồi, con cháu là đông hết rồi, bây giờ là vô sự rồi. Bây giờ bệnh cũng được, khỏe cũng được, lúc nào cũng tu được hết quý vị. Còn chúng ta nếu bây giờ mà bệnh đó, mình tu không được, đúng không? Các ngài dời được cái năng lực lớn như vậy đó, dời được, dời bệnh được. Còn mình đó, nếu bệnh mình dời không được đâu. Cho nên mình phải ráng tu để mình dời lại đoạn cuối, bao nhiêu đoạn cuối một đời. Đời sau quý vị khỏe lắm quý vị. Đoạn cuối mà dời mà quý vị ở trong đó mà quý vị tu chuyển hóa luôn một cái là đời sau là quý vị ra đời là hoằng pháp độ sanh là ngon lành. Rồi hay là quý vị mà muốn gì cũng được hết, là do một đời quý vị quyết lòng quý vị tu hành. Cho nên đó là Phật tử nào bây giờ nói là sao thầy, nghiệp con nặng quá, đời này tu nó chướng quá đủ thứ hết. Mình biết là đời trước mình vụng tu, đời trước mình không có khéo tu, cho nên đời này như thế đấy. Cho nên bây giờ là đời này quý vị phải hiểu được vậy rồi thôi, mình cố gắng mình nỗ lực mình tu hành, đời sau ra đời tu thắng duyên thuận duyên. Nói thầy ơi, con mơ ước đời sau con giống thầy vậy đó, ra đời lớn khỏi lập gia đình vậy đi tu nó sướng. Bây giờ gia đình khổ lắm, mà nếu mà có gia đình là đi tu nhiều khi là cũng chướng nữa, sợ vậy đó, tôi khổ quá. Bây giờ giống như bây giờ mà mấy cô mà lớn tuổi mà mấy cô xuất gia đi nữa, mặc dù là có cái tâm mạnh lắm, giác ngộ xuất gia, nhưng mà thật ra đó là nó cũng có nhiều cái chướng duyên lắm. Nói gì nói chứ con cháu đông thì thương dữ lắm, phải không ạ? Con thương, cháu thương. Chứ còn mà nếu mà một cái người mà không có con, không có cháu đó, chỉ có còn là chỉ có cha mẹ thôi, thương cha mẹ, nhưng mà cha mẹ thương là đúng thì hiếu thảo thôi, đúng không ạ? Còn anh em chỉ là cái nghĩa lương bằng đủ thứ, cái đó thì thôi dễ dàng buông xả, thuận duyên hơn. Không, nó ít bị chứ chướng duyên, nó là như vậy đó. Cho nên nó đó là những cái mà quý vị thấy là mình tu hành cái nghiệp mình nó mòn mỏng rồi mình mới quyết lòng. Chứ còn không mà quý vị tu sơ sơ cái kiểu này ha, quý vị mà không có cố gắng ha, đời sau là quý vị nữa, nhiều khi nó còn là nguy hiểm hơn nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì đời sau là quý vị đẹp như hoa khôi, hoa hậu rồi đó, rồi danh vọng nó tự hiến dâng cho mình nữa chứ, không cần cầu danh vọng gì á mà nó cũng có, nó vậy đó. Mà trên đó mà không có hưởng thụ thì nó uổng, bỏ làm sao đành, thấy không ạ? Cho nên vì vậy mà quý vị thấy đời này á là có nhiều người giàu có phước báo dữ lắm, cũng đi chùa rồi vậy đó, nhưng mà họ tu không được, nó là như vậy, bị những cái đó nó ràng buộc. Cho nên là một đời tu phải có cái trí tuệ giống như Đức Phật của chúng ta. Ngài ra đời ở trên nhung lụa, ngài bỏ được, tức là do ngài có cái trí tuệ mới bỏ được, có trí tuệ mới thấy nó là khổ đau. Chứ còn không á, không có trí tuệ đó là không thấy nó là khổ đau, mình bị lúng sình ở trong đó. Mà một khi mà nó đã lúng sình rồi đó quý vị, là không thể nào rút chân ra được. Cho nên là có nhiều quý vị Phật tử hay nói đó, nếu mà con mà gặp thầy trước là con đi tu chứ không lập gia đình đâu thầy. Nhưng mà thường thường người ta nói câu đó là sau khi không à, sau khi lập gia đình không à. Chứ còn mà nếu mà trước đó thì họ nói đó thì quyết lòng được, nhưng mà sao, tức là phải như biết trước. Nhưng mà lỡ rồi bây giờ sao, có con rồi mai mốt có cháu nữa quý vị. Cho nên mới nói là lỡ bước một phen nghìn đời ân hận đó, quay đầu trở lại chín suối ngậm ngùi. Quý vị biết chín suối là sao không ạ? Cái từ chín suối này là quý vị biết là tại sao có cái từ chín suối. Người ta nói rằng là ở cái thế giới bên kia đó là có 9 cái con suối, là khi cái người chết rồi đó, người ta nói là đi qua 9 cái con suối, mà chỗ đó đó là có thêm một cái con suối vàng và cái con suối bạc nữa, đó gọi là cái từ là 9 suối. Nhưng thiệt ra cái cảnh giới địa ngục đó thì không cần phải qua 9 suối như vậy, nghĩa là khi cái người nào tạo ác thì đi thẳng vào thôi, nhưng mà có cái tích là 9 suối, người nào nói là về 9 suối hay về suối vàng suối bạc là người đó là chết á, người đó chết á. Cái tích nó như thế này nè, Trang Công đó là ông ta là con đầu, rồi mẹ của ngài đó là có một đứa con thứ là tên là Đoạn, tức là đều là hoàng tử hết. Thì Trang Công đó là được lập lên hoàng tử, nhưng mà cái người mẹ rất là hoàng hậu đó là không thương Trang Công mà thương đứa em là tên là Đoạn. Sở dĩ bà không thương á là từ vì Trang Công là con so, sanh ra đau quá, đau quá, bà nghĩ là cái thằng này là nghiệp chướng nè, cho nên là ghét từ nhỏ đến lớn luôn. Còn Đoạn đó từ sanh lần thứ hai cho nên sanh dễ hơn, bà không đau. Bà nói đứa này á là không có quan khiên gì với mình, đứa này là có thiện duyên, cho nên bà thương thương lắm. Thì ông vua lập Trang Công lên làm hoàng tử rồi, nhưng mà bà muốn là hại Trang Công, giết Trang Công đi, đưa Đoạn, đưa đứa con lên, đưa đứa em lên làm hoàng tử. Thì khi mà Trang Công mà lúc mà là thái tử á, gọi là thái tử điện hạ đó, thì sẽ cũng có những người hầu theo, cũng có những người mà hộ vệ, rồi cũng có những cái quan, rồi cũng có nhiều người binh. Từ sau này là phò ấu chúa lên ngôi thì mấy ổng cũng được phong làm công thần đó, cho nên như vậy. Thì lúc đó đó là Trang Công biết được mẹ mình á là tìm cách để hại mình, đưa em mình lên. Trang Công thù dữ lắm, tìm nhiều lần giết Trang Công mà giết không được. Cho nên Trang Công mới thề trong lòng là nếu mà Trang Công lên làm vua á, là trong một cái đời này không bao giờ nhìn mặt mẹ mình, trong đời này không bao giờ nhìn mặt bà nữa. Thì đến khi á mà đứa con thứ á mà nó không lên lập, không có được làm thái tử đó, nó hè với bà hoàng hậu đó là mẹ đó, mới dấy binh đi nổi loạn khi mà Trang Công vừa lên ngôi đó. Thì lúc đó Trang Công mới mang binh ra, thì cũng có những đại thần theo để hậu vệ đó, đánh với đứa em mình, đứa em thất bại cho nên đứa em tự sát. Thì lúc đó Trang Công chính thức lên ngôi bình thiên hạ. Từ khi lên ngôi rồi đó là giam bà hoàng hậu vào trong thẩm cung luôn, mà cái cung đó đó là không có người nào lui tới luôn đó, tuyệt một đời này không nhìn mặt mẹ. Thế rồi á là khi mà lên ngôi trị vì một thời gian, tình mẫu tử thiêng liêng nó dấy động, cho nên á là Trang Công vẫn thương nhớ và muốn gặp lại mẹ. Rồi bà mẹ trong khoảng thời gian mà ở tù đó, ở biệt cung đó, cũng tự nhiên á là lại thương đứa con của mình. Cho nên á là dù gì đi nữa đó, tự vì lúc bà lại tùy thương đứa em quá, muốn đưa lên ngôi vua thôi, nhưng mà lại hại cái người anh. Nhưng mà đến khi mà đứa con thứ mà chết rồi thì bà ngồi lại, ngậm ngùi lại đó, thì cái tình mẫu tử nó lại trồi lên. Bà cũng thương Trang Công, nhớ Trang Công lắm, nhưng mà không biết làm sao gặp Trang Công. Trang Công bởi vì mắc cái lời thề rồi đó, thì bây giờ phải làm sao? Cho nên buồn bã ưu tư. Lúc đó có một vị quan cận thần á mới nói thôi bây giờ là vì cái lời nguyền của bệ hạ không gặp mẹ, cho nên bây giờ là có một cái cách này, là ông ta mới đào một cái hầm thiệt là sâu, cái đường hầm đi xuống đó, là rồi á cái đường hầm đó đào xuống dưới á là đào có thêm một cái con suối nữa ở trong cái đường hầm đó. Trong cái đường hầm đó là giống như là một cái cũng có cái chỗ ở rồi vậy đó. Thì quan các quan á là mới đưa bà hoàng hậu đi xuống cái hầm đó, rồi Trang Công á là mới đi xuống cái hầm đó, nghĩa là giống như mẹ đã chết rồi, nghĩa là đời này không gặp mẹ. Thì bây giờ nếu mà mẹ chết rồi đó mà đi chết mà đi về cái suối vàng đó, đào một cái con suối dưới đó đó, giống như cái suối vàng đó, là Trang Công mới đi xuống á để mà thăm mẹ, là nghĩa là mẹ chết rồi, thăm mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc, khóc sướt mướt, cho nên là mới nói từ đó có cái tích là có cái suối vàng, suối bạc ở đó. Chính suối ngậm ngùi quý vị, nghĩa là khi mình chết rồi đó mình mới ngậm ngùi quý vị đó. Chúng ta là đa phần là như vậy, đến khi mà mình không còn hơi sức hơi thở nữa đó, mình ngẫm lại một cái cuộc đời của mình là hy sinh nó vô nghĩa quá. Mình làm những cái chuyện á, mình tưởng rằng á là đó là những cái bổn phận vai trò của mình trên dương thế. Thế nhưng mà đến lúc mình nhắm mắt rồi á, mình thấy là việc làm của mình á, nó chỉ là cái ảo mộng thôi, nó chỉ là một cái trò đuổi bắt, nó chỉ là một cái trò của những đứa trẻ mà hớt bọt bóng ở trên sông thôi. Nhìn lại rồi á, chỉ là tôi công nhọc sức. Đó là cái lời của Hòa Thượng. Thấy là những cái chuyện vu vơ, ảo tưởng thôi, nó không có cái gì gọi là cái cứu cánh xác thực hết. Phải chi mà mình mang hết tâm huyết, sức lực, hơi thở của mình lúc còn sống, mình làm chuyện đạo, mình tu hành, làm những chuyện tốt, thì giờ này á là mình được khỏe rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm có được không? Không. Giờ nghiệp nó kéo rồi, làm sao kịp nữa? Quỷ sứ bắt rồi, làm sao kịp đây? Ngậm ngùi đau đớn, đau khổ là như vậy đó, gọi là chín suối ngậm ngùi. Đó là cái chỗ đó. Năm là diệt tất cả điều nghi và các giác quán ác, tức là những cái nghi ngờ nó không còn nữa. Sáu là đối cảnh giới, đối với cảnh giới chư Phật, lòng tin được tăng trưởng. Cảnh giới của chư Phật từ đây mình mới tăng trưởng được, thưa quý vị. Còn không á, thì mình không có tin được cảnh giới của chư Phật. Bây giờ quý vị thấy rằng á, là cảnh giới của chư Phật buồn hay là vui? Buồn ha. Thấy Phật ngồi mỉm cười lặng lẽ, có ở đâu vui. Mình á, nhiều khi mình còn nói chuyện này chuyện kia, năm trên năm dưới còn vui, buồn thương giận ghét, có vậy á mà mình cảm thấy á, đời nó còn ý nghĩa hơn. Chứ còn tu mà không buồn thương giận ghét, lạnh lẽo lạnh lùng, có gì đâu mà vui. Cho nên á, nhiều quý vị Phật tử đi lên chùa thấy mấy thầy mấy cô ở chùa nói: thầy có buồn buồn khổ, chắc thầy thất bại lắm thầy mới đi tu hả, thầy bị thất tình mới đi tu hả. Người ta hỏi đủ thứ hết trơn. Người ta cứ tưởng rằng cái cảnh giới của người tu là cái cảnh giới mà nó trốn tránh, cảnh giới đau khổ ghê lắm, để mà trốn tránh với xã hội. Trong khi xã hội giờ là đang nổi bật vui vẻ như vậy, tu mà lủi thủi trong chùa. Hỏi thầy tu thầy có đi vacation không? Tu mà vacation gì, mỗi ngày đều vacation hết. Nó hỏi đủ thứ hết trơn á. Là bởi vì người ta không có hiểu được là cái cảnh giới tu hành nó như thế nào. Đạo tâm không có. Thế nhưng mà nếu mà quý vị á, mà hiểu đạo tu đạo rồi, quý vị vào chùa quý vị thấy mấy thầy mấy cô quý vị thương lắm. Quý vị nghĩ rằng là người này có phước duyên đi tu được, cho nên là mình chưa được cái duyên như vậy, quý vị thương, phải không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì quý vị hiểu được cái cảnh giới của cái người tu, rồi xa hơn nữa quý vị hiểu được cái cảnh giới của chư Phật, cho nên bây giờ là cái niềm tin của quý vị nó tăng trưởng rồi đó. Chứ còn không là quý vị không có tăng trưởng. Quý vị cứ thấy là cái nhà mình là hơn hết rồi, và cái bối cảnh cái gia đình của mình là nó là đủ rồi, hạn hẹp lắm quý vị. Cho nên đó là quý vị mà tu rồi đó thì cái cảnh giới này mới tăng trưởng được. Giống như cái con cá, cái con cá mà nó ở trong cái hồ nhỏ đó, nó tưởng là cái thế giới của nó là như vậy rồi đó, nhưng mà nó đâu có biết rằng là sông biển ngạch ngòi là nó còn rộng bao la vô cùng, cảnh giới của chư Phật bao la như thế. Mà chúng ta bị vỏn vẹn ở trong một cái hồ nhỏ, trong cái ao nhỏ, chứ chút xíu đó thôi à. Mình phải lột cái vỏ đó ra, mình mới tiến lên một cái bước nữa, mới xa vời được. Mà thưa quý vị, cảnh giới của chư Phật, của chư Bồ Tát á, là không có gì tưởng tượng được đâu. Vui tột cùng. Cái vui đó không phải như cái vui thế gian, cái vui nó phi thường. Nội mà cái sơ thiền của phàm phu thiền không á, là nó đã hơn 100 lần cái dục lạc ở thế gian rồi. Cái cảnh giới sơ thiền gọi là ở trong cái phàm phu thiền thôi đó, mà đã hơn 100 lần cái dục lạc ở thế gian rồi. Cho nên cái người mà chứng được sơ thiền lên cảnh giới sắc giới chứ không phải cảnh giới dục giới nữa. Vua trời đế thích á là còn ở dưới thấp á, mà sắc giới là trên cái cõi trời dục giới nữa. Cảnh trời đó đó là nó vui cả ngàn lần cảnh cõi trời dục giới. Rồi cảnh cõi trời vô sắc giới á là hơn cả trăm ngàn lần cõi trời của sắc giới. Mà quý vị thấy chỉ có sơ thiền thôi á mà còn như vậy. Đừng nói chi là cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát là nó không cùng. Nó vậy không phải là cho quý vị khuyến mãi để quý vị ráng quý vị tu đâu, nhưng mà đó là cái chân lý, đó là cái sự thật. Quý vị càng tu chừng nào á là quý vị càng thích tu chừng đó, tu vui thích an lành lắm. Chứ còn không là mình á là lúc nào mình cứ bị là tu mà nó bị thụt lùi, tu mà chán nản á là quý vị biết là mình chưa tin được cái cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát. Bảy là xa lìa buồn bã và hối hận. Những cái buồn bã trong lòng của mình á, mình xa lìa được quý vị. Quý vị có khi nào buồn không? Buồn phải không? Mà mình tu mình sẽ tự nó xa lìa được. Đó, và những cái hối hận, hối hận tức là những cái tâm trạo hối đó. Mình á là có một cái trong cái ngũ cái có một cái gọi là cái trạo hối, là nó che đậy cái tâm của mình. Nghĩa là khi mà quý vị tạo một cái tội gì đó, trong lòng của mình không có yên về cái tội đó. Người ngoài người ta nghĩ là cái điều này là đúng, nhưng mà đối với góc độ tu hành á, nó lại là không có tăng trưởng được cái thiện pháp, trở thành cái che đậy. Ví dụ như bây giờ quý vị á, lỡ tạo một cái lầm lỗi gì đó, quý vị khắc phục, sám hối, sửa đổi trong lòng của mình, xong rồi quý vị tinh tấn tu hành, đừng để tâm tới nó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có tu hành mới chuyển hóa được thôi. Tâm mình á tịnh á thì tội mình nó mới trong được. Rồi tội trong tâm diệt cả đều không, thế ấy mới là chân sám hối. Cho nên cái cốt là để tâm mình nó được thanh tịnh thì tội nó mới trong được. Chứ không có phải là bây giờ mình ngồi đó mình cứ khóc lóc, rầu rĩ, đau khổ, hối hận rồi đủ thứ hết trơn, không chịu tu. Như vậy chẳng những tội không hết mà quý vị còn khổ nữa. Tu không có cái trí tuệ, phải không ạ? Cho nên mình phải thực hiện thôi. Cho nên ngày xưa có những khi mà nước mà mất rồi đó, những ông quan, những đại thần, những người yêu nước, họ mới là tìm cách nào đó để mà gầy dựng lại, để mà non sông gầy dựng lại giang sơn. Đâu có phải là họ ngồi đó họ khóc lóc, họ thương, họ đau khổ, họ không làm gì hết. Non sông sao gầy dựng được, đúng không ạ? Phải thực hiện thì mới gầy dựng được. Cho nên vì vậy đó là cái tâm hối hận nó cũng còn. Ở trong sanh tử giọng mảnh không khiếp nhược. Trong sanh tử là ở trong cái sự sanh diệt nè, giọng mảnh. Bữa nào quý vị bị phiền não vẫn giọng mảnh. Mình không phải là phiền não, quý vị phải vượt qua được. Buồn bã quý vị vượt qua được. Ở trong đau khổ quý vị vượt qua được. Ở trong cái trước duyên nghịch cảnh tự vượt qua được. Là quý vị biết rằng các pháp thế gian nó là vô thường huyễn ảo thôi, không có gì phải bận tâm hết. Chỉ có cái chân tâm Phật tánh, chỉ có cái trí tuệ ngàn đời sẵn có nơi chúng ta là cái vĩnh hằng. Quý vị bám lấy cái phao mà ở trong cái biển sanh diệt đó, quý vị bám vào cái phao, cái thuyền lớn là cái thuyền Bát Nhã trí tuệ, để mình vượt qua sông mê. Người ta cứ nghĩ là thuyền từ Bát Nhã của chư Phật chư Bồ Tát độ chúng sanh, mình là những chúng sanh lặn hụp ở trong cái biển sanh tử đó. Cho nên là quý vị chờ một chiếc thuyền Bát Nhã nào đến vớt quý vị lên để đưa qua bên bờ kia. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta có một chiếc thuyền Bát Nhã. Mỗi người chúng ta là tự vớt mình thôi, chứ không có ai vớt mình hết. Thuyền Bát Nhã đó là trí tuệ Bát Nhã, thấy các pháp đó là không, cái gì cũng không hết là quý vị hết khổ. Khi mà quý vị khổ là quý vị đi đâu? Quý vị chìm, đúng không? Bây giờ quý vị thấy cái khổ đó là không, quý vị còn chìm không? Không còn chìm nữa, mà bây giờ quý vị đã nổi trên biển sanh tử rồi. Ở trên sanh tử mà không bị chìm, đó là thuyền Bát Nhã. Tám là tâm kia được nhu hòa. Người tu rồi tâm nó tự nó nhu hòa, nhẫn nhục, xả bỏ tánh kiêu mạn, không còn kiêu mạn nữa, không bị người khác làm nhiễu loạn. Chính là tuy chưa được định, nhưng trong tất cả thời, tất cả cảnh giới vẫn hay giảm tổn các phiền não, không ưa thích thế gian. Tức là cái điều thứ 9, nghĩa là mặc dù mình chưa được cái thiền định mà cái phiền não nó tự tan. Giống như bây giờ là quý vị mình chưa được những cái thiền định mà nó lâu dài, nhưng mà quý vị là hiểu được tu đạo rồi đó, Rồi quý vị đó là nắm vững được là cái cơ tâm, là tâm của mình đó. Rồi đó, tự nhiên là phiền não nó tự tan à. Chứ cần quý vị thấy cái nào là quý thật, quý vị giữ, cái gì giả quý vị buông đi á, là tự nhiên là cái kia là nó tự tan đi à. Quý vị vào trong cái tiệm vàng á, quý vị là người á mà biết mà là vàng giả vàng thiệt, quý vị có kinh nghiệm đó, quý vị vào đó quý vị coi đó, quý vị thấy cái này giả quý vị không lấy, cái này thiệt quý vị lấy. Hay là quý vị có vàng thiệt vàng giả, mà bây giờ ở trong nhà mình á, quý vị cái nào vàng thiệt á quý vị cất kỹ nha, còn cái nào giả đó là quý vị đeo chơi, đi đâu chơi lỡ người ta giật á, người ta lấy á cũng không có sao. Cái nào thiệt quý vị cất giữ đi, giả để ngoài ai muốn lấy thì lấy. Thì cũng như vậy đó, là khi nào quý vị có cái nhận định rằng trong cái cuộc sống tâm linh, đời sống tâm linh của mình, cái nào thiệt quý vị giữ đi, còn những cái nào vọng tưởng phiền não tham sân si nó là cái giả, quý vị đừng có giữ nó nữa, thì tự nhiên những cái đó là nó sẽ tự tan đi à. Cái nào mình không giữ nó thì nó tự đi thôi. Còn cái nào mà mình biết nó là chân thật rồi là mình bám víu vào. Đó là cái chỗ là tự nó tan, lo cái chỗ nhận thức của mình. 10 là nếu được chánh định rồi thì không bị các duyên bên ngoài tất cả âm thanh làm kinh động nữa. Nếu mình được chánh định rồi á là tất cả những âm thanh không còn kinh động nữa. Khi mà Đức Phật thành đạo trên đường đi hoằng pháp, có lần á là ngài ngồi thiền là 100 cổ xe đi ngang mà ngài không bị kinh động. Mà xe bò mà nó cọc cạch mà 100 chiếc xe, rồi á là âm thanh la ó của những người phu bò đó là in ỏi hết một vùng mà ngài không nghe gì hết. Có người hỏi ngài, ngài có biết được 100 chiếc xe bò đi qua không? Ngài nói không. Rồi âm thanh đó làm kinh động ngài. Có lần á là nhất là cái lúc mà ngài ngồi thiền với cội Bồ Đề á là sấm sét âm âm nổi loạn, bão tố đến, đó là ma đồ, ma vương đồ họ đến mà. Mưa suốt 7 ngày. Lúc này á là có một cái con rắn đó 7 đầu, cho nên khi mà quý vị đi mà qua những cái chùa Nam Tông hay là bên Ấn Độ đó, họ thờ cái tượng là Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề mà có con rắn 7 đầu. Nó lên nó xè ra 7 cái đầu nó che Đức Thế Tôn, mà không làm cho Đức Thế Tôn kinh động. Bây giờ mình ngồi thiền thấy con rắn nhỏ xíu ở xa thôi là ở đây là bắt đầu mình xách bộ đòn tàu cụ mình chạy rồi đó nha. Thì mình thấy nó kinh động á, hay là mình ngồi mà mình nghe cái gì sột sạt mình nó ma tới là mình quảng hồn rồi đó. Nhưng mà con rắn 7 đầu quấn xung quanh ở dưới mà che Đức Phật mà ngài an nhiên. Cái chuyện rắn 7 đầu này đó là ngày xưa mình tưởng là làm gì có con rắn mà 7 đầu, phải không ạ? Nhưng bữa trước tại mạng đọc cái tài liệu á, tại mạng thấy bên Ấn Độ đó, hiện tại nó có một cái loại rắn 4 đầu. Có. À 4 đầu vậy nè, nó xè ra vậy nè, nó ngóc lên 4 đầu. Thì như vậy nó thêm 3 đầu nữa chắc có. Ngày xưa có con rắn đó là thần rắn đó, là đến đó rồi để hộ cho Đức Thế Tôn. Cho nên đó là khi mà tâm mà có cái chức yên định đời đó thì tự nhiên á là không còn bị các duyên bên ngoài nó chướng nữa. Đó là quý vị giải thoát. Cho nên đó là quý vị cố gắng nỗ lực tu hành, cái công đức nó sẽ tăng trưởng, nó phi thường lắm. Luôn được chư Phật chư Bồ Tát hộ niệm, tất cả chướng duyên nghịch cảnh ma quái và tà pháp nó tự xa lìa hết. Còn quý vị không cố gắng nỗ lực tu hành, quý vị bỏ đạo, quý vị theo cái duyên bên ngoài nhiều quá là quý vị sẽ bị chi phối những cái duyên ở bên ngoài. Cho nên á là chỉ có việc tu hành mới là cái thiết thực hơn hết. Mong là tất cả đại chúng chúng ta, ai mỗi người cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành, và Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho chúng ta thuận duyên tu hành, chóng thành Phật quả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.